Trong kinh giáo, nếu chúng ta lãnh hội được tâm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hành vi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quý vị đều có thể đạt được. Đệ tử Phật giống như Phật, trong tâm không có một người oán hận. Quý vị còn có người oán, người hận là sai lầm rồi, vẫn còn là phàm phu, chưa ra khỏi luân hồi lục đạo. Nhất định quý vị phải giống Ca Lợi Dương, các thân mình đem quý vị ra xử tử, nhưng trong lòng không chút tơ hào oán hận. Vì sao vậy? Vì không có sanh tử, lấy đâu ra sanh tử? Các thân này là giả, không có thật. Xả thân này rồi, lập tức đổi lại thân khác. Thân giả này bị cắt, bị hư rồi, đổi thân khác là thân kim cang bất hoại, so với thân giả này tốt biết bao. Cho nên không oán hận mà còn biết ơn, khiến cho mình sớm thay được bộ quần áo mới. Cho nên thật sự không chút oán hận. Phải hiểu rõ chân tướng sự thật mới có thể làm được việc này. Nếu không hiểu rõ chân tướng sự thật thì chẳng thể làm được. Đức Phật dạy chúng ta học Phật, điều đầu tiên là buông bỏ ngã chấp. Kinh Kim Cang nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đây là cảnh giới nhập môn, chứ không phải rất cao đâu. Hàng Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng, Đại Thừa Bồ Tát Sơ Tín Dị, đã phá được bốn tướng này rồi. Chúng ta đã học được chưa? Học được điều này mới gọi là học trò chính thức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Địa vị rất thấp, là học sinh tiểu học lớp 1. Cách ly học vị còn rất xa. Học vị đầu tiên là A-la-hán. Giống như quý vị học đại học, học vị học sĩ, nhận được học vị. Đây mới là Tu Đà Hoàng. Cách A-la-hán gồm tứ quả, tứ hướng, 8 giai cấp. Đến lớp 8 mới có thể nhận được học vị. Bây giờ mới học lớp 1 thôi. Chúng ta chưa đạt đến cảnh giới này, mới đang học lớp mẫu giáo, chưa được lên lớp 1. Điều này bản thân mình phải nhận biết rõ ràng. Đức Phật từ bi vô cùng. Ngài biết chúng sanh trong thời mạt pháp nghiệp chướng sâu nặng, không có năng lực đoạn hoặc. Đây là sự thật không giả dối đâu. Có người giải ngộ, nhưng không có người chứng ngộ. Cho nên chúng ta phải biết ơn Đức Phật A-di-đà Chẳng riêng chúng ta biết ơn, mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều biết ơn Đức Phật A Di Đà. Vì sao vậy? Vì pháp môn của Ngài, người nghiệp chướng sâu nặng, không có năng lực đoạn hoặc cũng được độ. Vì sao chư Phật Như Lai phải cảm ơn các ngài vị hàng phàm phu chúng ta mà cảm ơn Đức Phật A Di Đà? Sao các ngài phải vì chúng sanh? Bởi chúng sanh và ngài là một thể. Chúng sanh không biết nhưng ngài rõ. Cho nên Đức Phật A Di Đà đến độ chúng ta, các ngài rất hoan hỷ. Các ngài cảm ơn, tán thán. Có người đến giúp đỡ người thân trong gia đình mình, quý vị có biết ơn không? Đạo lý giống nhau thôi. Ngày nay chúng ta học được đoạn kinh này trong kinh Hoa Nghiêm, mới thật sự biết được biến pháp giới, hư không giới và mình là một sinh mạng thể cộng đồng. Không chỉ là một nhà mà quan hệ một thể. Quan hệ này thân thiết biết bao. Ngài đã nói cho chúng ta biết một thể này thật thâm sâu, trùng trùng vô tận. Chẳng phải một tầng tương tức tương nhập, trùng trùng vô tận tương tức tương nhập. Nền tảng này thật thâm sâu. Ngày nay học đến đoạn này, chúng ta tin tưởng lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài tuyệt đối không lừa gạt chúng ta. Ngài nói ra những lời chân thật, nhưng điều Ngài nói hoàn toàn là chân tướng sự thật, không thêm không bớt tí nào, gọi là không tăng không giảm. Chúng ta nghe được, hiểu được, hiểu rõ ràng, thật không đơn giản. Trong kinh Di Đà nói về thiện căn phước đức nhân duyên. Thiện căn là gì? Nghe Đức Phật dạy, tin được, hiểu được, đó là thiện căn. Phước đức là gì? Là năng hạnh chân tu. Như thế là có phước rồi. Đầy đủ thiện căn phước đức, cầu sanh tịnh độ, đâu có lý không được giảng sanh. Đầy đủ thiện căn phước đức rồi, Đức Phật dạy chúng ta phải buông bỏ, xả ly mới có thể đạt được. Không làm được thì thiện căn phước đức không đầy đủ. Từ chân tướng sự thật này, từ từ chúng ta giác ngộ. Ân đức lớn nhất của Đức Thế Tôn đối với chúng ta là gì? Là giảng kinh dạy học. Nếu không giảng kinh dạy học, làm sao chúng ta biết được? Chỉ đọc không, không có người giảng giải, sẽ không hiểu được. Cho nên, khi Đức Phật còn tại thế, suốt 49 năm, Ngài không nghỉ một ngày nào. Gặp một người, Ngài cũng vậy. Gặp hai người, Ngài cũng vậy. Tùy thời tùy xứ, đều là đạo tràng, đều là lớp học. Cho nên làm đệ tử chân thật của Đức Phật thật học, thật tu. Học được rồi, đi đến các nơi giảng dạy giống như Đức Phật, thì chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Vì sao? Vì tôn kính Đức Phật nên kính trọng đệ tử của Ngài. Đạo lý là như vậy. Quý vị không cần cầu hộ pháp Long Thần bảo hộ, tự họ sẽ đến che chở cho quý vị. Bởi quý vị thật tu, nếu không thật tu, hàng ngày cầu họ, họ cũng không đến. Cho nên đối với các vị thần hộ pháp, ta không cần phan duyên, nghiêm chỉnh nỗ lực, đó là sứ mệnh, là bổn phận của họ. Họ sẽ tận trung gìn giữ, làm công việc hộ pháp của mình. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới. Đại sớ dân, nhược lưỡng kính hộ chiếu, truyền diệu tương tả. Đại sớ là sớ sao của Đại sư Thanh Lương. Quý vị xem, hai tấm kính chiếu vào nhau. Vào thời nay, nhiều thang máy bên trong gắn kính, quý vị thường thấy đó. Thấy cảnh giới này, bạn nghĩ ngay đến kinh văn trong kinh Hoa Nghiêm. Từ trong đây, chúng ta lãnh hội. Tại bổn kinh trung, trước đây đều nói trong kinh Hoa Nghiêm, bây giờ chúng ta xem kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ kinh, Bảo Liên Phật Quang Phẩm. Đây là phẩm thứ 21. Có đoạn kinh như thế này: chúng bảo liên hoa, châu mãn thế giới, nhất nhất hoa trung. Chú ý câu này. Trong mỗi đoá hoa, quý vị xem hoa sen báo châu biến thế giới Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc, bất luận đi đến đâu đều có thể nhìn thấy hoa sen. Cho nên nơi đây còn được gọi là thế giới hoa sen. Nhất nhất hoa trung xuất tam thập lục bá thiên ức quang. 36 không phải là số chữ, mà là biểu pháp. Nói lên điều gì? Nói lên sự vô tận, vô lượng, vô số. Vô tận nói lên sự viên mãn. Trong mật tông thường dùng 36. Cho nên tông giáo hiển mật đều ở trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh Vô Lượng Thọ cũng như vậy. Tông môn, tông là thiền tông, giáo là giáo hạ, giáo nghĩa của hiện giáo, mật giáo đều ở trong kinh này. Bộ kinh này gọi là Đại Viên Mãn. Thế giới Cực Lạc cũng như vậy, cũng là Đại Viên Mãn. Nhất nhất quang trung xuất tam thập lục bá thiên ức Phật. Quý vị nên biết, hoa sen phóng hào quang, trong hào quang có hóa Phật. Một đoá hoa sen vô lượng quang, trong mỗi quang có vô lượng Phật. Quý vị nghĩ xem có bao nhiêu Phật. Nhất nhất chư Phật hữu phóng bá thiên quang minh, phổ dị thập phương thuyết di diệu pháp. Các vị hóa Phật này tự nhiên đi đến mười phương, hào quang đến nơi nào, nơi đó có duyên với Ngài, Ngài sẽ đi đến đó. Chúng sanh có cảm, Đức Phật có ứng. Những người sống trên quả địa cầu ngày nay chắc là rất có duyên với Đức Phật A-di-đà. Thật sự có duyên rất sâu với thế giới cực lạc. Thời quá khứ, khi Ngài Quán Thế Âm và Đại Thế Chí chưa thành Phật, các Ngài đều tu ở thế giới ta bà này. Có nghĩa là đồng hương với chúng ta đi. Có sự quan hệ như vậy. Ngày nay các Ngài ở thế giới cực lạc làm trợ thủ cho Đức Phật A-di-đà. Quan hệ vô cùng mật thiết. Đức Phật phóng hào quang có chiếu đến chúng ta hay không? Có. Chúng ta ở trong ánh hào quang của Đức Phật. Vì sao không cảm nhận được? Chúng ta bị một tầng thép dày đè lên bao trùm chúng ta, nên hào quang không thể lọt vào. Tầng thép đó là gì? Là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Thật đấy không giả dối đâu. Nếu vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nhẹ một chút sẽ cảm nhận được. Cảm nhận được Phật quang gia hộ mình. Phật quang gia hộ giúp quý vị sanh trưởng trí huệ. Phiền não khinh, trí huệ trưởng. Đáng tiếc bản thân quý vị tự bảo hộ chặt chẽ quá, không tiếp nhận, nên Đức Phật chẳng miễn cưỡng. Chư Phật Bồ Tát đối với chúng sanh luôn tùy duyên, phổ hiện hành nguyện phẩm, nói đến tùy hỷ công đức, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chư Phật Bồ Tát chưa bao giờ miễn cưỡng một người nào. Quý vị làm thiện, Ngài hoan hỷ. Làm ác, Ngài thở dài. Ngài không can thiệp. Tùy quý vị thôi. Biết rõ, trong tương lai chắc chắn quý vị hồi đầu. Chỉ ở chỗ sớm hay muộn mà thôi, chắc chắn sẽ hồi đầu. Như thị chư Phật các các an lập vô lượng chúng sanh ư Phật chánh đạo. Nghĩa là chư Phật đến mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh. Hiện thân gì? Cần lấy thân gì để độ? Các Ngài sẽ hiện thân đó. Tất cả đều là chư Phật, là hóa thân của các Ngài trong mười phương thế giới. Cần lấy thân Bồ Tát để độ, bèn hiện thân Bồ Tát. Các tôn giáo khác cũng không ngoại lệ. Trong đạo Phật cần hiện thân A Xà Lê, bèn hiện thân A Xà Lê. Đây là nói đến người xuất gia, gọi là pháp sư. Cần lấy thân mục sư để độ, bèn hiện ra thân mục sư, là nói đến đạo Cơ Đốc. Cần lấy thân A Hoành để độ, bèn hiện thân A Hoành, đạo Hồi giáo. Cần hiện thân đồng nam đồng nữ để độ, bèn hiện thân đồng nam đồng nữ, không nhất định. Đây gọi là hằng thuận chúng sanh. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Đều là các vị hóa Phật ở thế giới cực lạc. Số lượng này không thể tính đếm được, nhiều hơn số người sống trên quả địa cầu này. Trên quả địa cầu có 60 mấy ức người, đáng là bao. Một đóa hoa nơi thế giới cực lạc, mỗi ánh hào quang trong một đóa hoa đó đã nhiều hơn số người trên quả địa cầu này rồi. Chúng ta không thể so sánh được. Cho nên, nếu quý vị thật sự hiểu và nhận biết về thế giới cực lạc, quý vị có thể không phát tâm về đó sao? đâu có lý như vậy. Không muốn về thế giới cực lạc là vô tri đấy. Một nơi tốt như vậy mà còn do dự, còn hoài nghi, đó là gì? Là bản thân không có phước báo, không đủ thiện căn phước đức. Thật sự hiểu rồi sẽ buông bỏ vạn duyên, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Chắc chắn là như vậy. Trong đời này cầu sanh tịnh độ chắc chắn thành công. Tu pháp môn khác, mặc dù dốc lòng, nhưng trong đời này chưa chắc đã thành tựu. Vì sao vậy? Bởi tập khí phiền não vừa đoạn hết. Có thể thành tựu được ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là do quý vị đối nghiệp giảng sanh, tập khí phiền não chưa đoạn dẫn được. Đây là điều thù thắng không gì sánh bằng. Gặp được cơ hội này, nếu đời này không phát tâm cầu giảng sanh, không về được thế giới Tây Phương Cực Lạc là hàm oan, là sai lầm đấy. Trong một đời, sai lầm lớn nhất của quý vị là như vậy. Những việc khác chỉ là chuyện nhỏ thôi. Điều này chẳng thể không biết. Đoạn kế tiếp nói: Thượng đệ lục môn trung, dĩ minh, nhất nhất quang trung, xuất tam tập lục, bách thiên ước Phật. Thị di tế tương dung môn, bỉ nải nhất trùng chi tương tức tương dung. Cánh di kỳ tiền hậu chi kinh văn, tất cả quảng hiển trùng trùng vô tận chi tương tức tương nhập chi diệu nghĩa. Đúng là thâm sâu không đáy. Chúng ta phải lãnh hội được ý nghĩa này. Đây là chân tướng sự thật. A-di-đà Phật quốc trong hữu vô số bảo liên hoa, nhất nhất hoa trung phóng vô số quang, nhất nhất quang trung hữu vô số Phật, nhất nhất Phật phóng quang thuyết pháp, an lập vô lượng chúng sanh ư Phật chánh đạo. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Không cần nói đến những thứ khác ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ nói về việc quang trung hóa Phật thôi. Quý vị có muốn hướng đến, muốn về đó không? Ở đây nghe nói, nghĩa là miêu tả một điểm nhỏ ở thế giới Cực Lạc cho quý vị biết. Quý vị nghe hiểu rồi, đây chính là nhân duyên, là một trong ba điều kiện để giảng sanh, gồm thiện căn, phước đức, nhân duyên. Quý vị có được nhân duyên rồi, gặp được rồi. Kế đến là vấn đề thiện căn phước đức. Thế nào là thiện căn? Quý vị có tin không? Nghe có hiểu không? Nghe hiểu được, tin tưởng, đấy là thiện căn. Quý vị đã có thiện căn, còn thiếu một thứ là phước đức. Quý vị có phước hay không? Phước là gì? Là thật tu. Thật sự phát nguyện cầu giảng sanh. Cầu giảng sanh trong đời này chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ đi, hoặc kinh Di Đà. Chỉ cần một bộ là đủ rồi, không cần nhiều. Nhiều sẽ phức tạp. Chỉ cần một bộ kinh, không cần đọc chú gì hết. Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Thời gian bao lâu? Thông thường mà nói chỉ 3 năm là đủ. quý vị nắm chắc phần giảng sanh rồi. Ba bốn năm về trước, ở Thâm Quyết có vị cư sĩ còn rất trẻ, khoảng ngoài 30 tuổi. Là cư sĩ Hoàng. Nghe được pháp môn tịnh độ, cậu ấy bèn phát tâm. Nghe nói niệm Phật chỉ cần 3 năm là được giảng sanh. Cậu ta bèn làm thực nghiệm nên nhập thất. Cư sĩ hướng Tiểu Lỵ hộ thất. Cậu ấy niệm Phật 2 năm 10 tháng, còn 2 tháng nữa mới viên mãn, nhưng đã biết được giờ giảng sanh. Đó là gì? Là mô phạm cho chúng ta thấy, là chuyện có thật chứ không giả dối đâu. Buông bỏ hết tất cả, ở trong thức chỉ có duy nhất một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu A-di-đà Phật. 2 năm 10 tháng là thành công. Phật A-di-đà đến rước cậu ta. Biết được giờ đi, không hề bệnh tật, đi rất tự tại. Đó là sự chứng minh gần đây cho chúng ta thấy công đức của cậu ta rất lớn. Chúng ta đang khuyến chuyển, khuyên mọi người, còn cậu ta thì chứng minh. Trong tam chuyển pháp luân, đây là tác chứng chuyển. Chúng ta xem tiếp đoạn cuối cùng. Như thị tắc cực lạc quốc trung, hữu vô số liên, liên phóng quang, quang hiện Phật, Phật hiện quốc độ. Độ trung hữu, hữu vô số liên, liên phục phóng quang hiện Phật. Mỗi nhất liên hoa, dụ nhất đế châu. Như thị liên hoa, châu biến Phật quốc. Đoạn này là nói về trùng trùng vô tận. Trong tánh đức, điều này vô cùng quan trọng. Điều này cũng rất khó hiểu. Thực sự có thể giúp chúng ta phá mê sanh tính. Chúng ta thực sự hiểu được thì có lợi rất lớn trong việc tu tập của mình. Nhiều nghi vấn đều được hóa giải, không còn nghi hoặc nữa. Rất nhiều điều không thể buông bỏ được, nhưng sau khi hiểu rồi, tự nhiên sẽ buông bỏ hết. Vì sao? Vì quý vị biết được, không buông bỏ là chướng ngại. Chướng ngại điều gì? Chướng ngại sự hiện tiền của tánh đức. Tánh đức của quý vị, Đức Phật nói rất hay, là trí huệ đức năng tướng hảo. Vì sao quý vị không đạt được? Bởi quý vị có chướng ngại. Buông bỏ hết chướng ngại sẽ đạt được toàn bộ. Nhất là người gặp được pháp môn này, nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Khi chưa về được tịnh độ, ngay bây giờ đã đạt được rồi. Hà huống trong tương lai sanh về thế giới cực lạc, chưa sanh về thế giới cực lạc, ngay đây đã đạt được rồi. Đạt được điều gì? Thân tâm khỏe mạnh. Vấn đề của bản thân được giải quyết. Hiện tiền gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi. Tuy cuộc sống hạnh phúc, nhưng tâm địa thanh tịnh, không nhiễm một bụi trần. Đó là gì? Là buông bỏ tất cả. Trí huệ khai mở rồi. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này triển khai rộng ra là gì? Là giao phả của quý vị. Trong đó nói về lịch sử gia đình quý vị, những việc trong nhà quý vị, không phải việc bên ngoài, không liên quan gì đến người khác, hoàn toàn là nhà mình. Nếu có ai hỏi nhà quý vị như thế nào, hãy tặng cho họ một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, nói nhà tôi là như vậy đó. Quý vị xem tự tại và vui biết bao. Quý vị thật sự là người có phước đức lớn. Người phước ở đất phước. Chỉ cần quý vị ở Hồng Kông, khu vực Hồng Kông này sẽ không bị thiên tai. Không cần dùng lục hòa kính, chỉ một người là đủ rồi. Đây là sự thật không giả dối tí nào. Vấn đề ở chỗ chúng ta có thấu hiểu được hay không? Thấu đến trình độ nào? Trùng trùng vô tận ở đây có độ sâu. Chúng ta nghe kinh, đọc kinh, tự nhiên sẽ có pháp vị. Nếm được pháp vị rồi mới thật sự tin lời người xưa dạy. Thế vị không nồng bằng pháp vị. Mùi vị của thế gian không đậm bằng pháp vị. Thế vị không nồng bằng pháp vị. Quý vị thật sự nếm được rồi. Tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền, trí huệ cũng hiện tiền. Quý vị được đại tự tại. Tâm tự mẫn hiện tiền. Tâm thương yêu hiện tiền.